Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, kính thưa chư tôn và chư liệt quý vị, hôm nay chúng ta chính thức vào bài thứ nhất của phẩm Đà La Ni, tức là hôm Tết nay từ ngày khai giảng chúng ta dọn dẹp hết cho nó sạch những cái gì mà chúng ta nó còn đang vướng mắc. Mãi đến năm hôm nay chúng ta mới vào bài thứ nhất của phẩm Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni là phẩm thứ 26 của bộ kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa có 28 phẩm, mà phẩm kinh này tới phẩm thứ 26. Như vậy tôi biết là bộ kinh này khó, cái phẩm kinh này khó. Qua 8 bài học của phẩm Phổ Môn nửa năm vừa rồi, về bài thứ 7 chúng ta có lướt qua phẩm Đà La Ni. Nhưng mà cái phần Đà La Ni của cái bài thứ 7 thì phạm vi của phẩm Phổ Môn. Hôm nay chúng ta vào phẩm thứ 26 chúng ta lại đề cập Đà La Ni nữa. Nhưng mà Đà La Ni có cái bài học hôm nay á, thì Đà La Ni của toàn bộ kinh Pháp Hoa. Quý vị nắm rõ vấn đề đó chưa? Cuối năm rồi, trong cái bài số 7 của phẩm Phổ Môn, phẩm mà bây giờ đang chuẩn bị in sách, trong 8 bài đó gọi là Phổ Môn Giảng Luận đó, thì có đề cập đến Đà La Ni. Nhưng mà Đà La Ni của cái phần này là riêng cho phẩm Phổ Môn. Còn cái hôm nay vào bài này chúng ta là Đà La Ni, nhưng mà Đà La Ni cho toàn bộ kinh Pháp Hoa. Còn Đà La Ni mà quý vị thường được tụng thì Đà La Ni của toàn thể giáo lý của Đức Phật. Đã, ba cái nó một mà lại ba, nó ba mà là một, khác nhau. Phẩm này đòi hỏi người tu học phải có trình độ Phật Pháp, phải tin tưởng chính mình đang được sự hộ trì, không thể mà sẽ được mà là đang. Quý vị đang ngồi ở đây, quý vị đang sống ở đây là quý vị lúc nào cũng được sự hộ trì của Đà La Ni. Trong thần chú Đà La Ni có cả tự lực lẫn tha lực. Nhưng mà cái phẩm này, phẩm mà chúng ta đang tụng, đang học, đang tu, đang trì đây là tha lực nhiều hơn tự lực. Cái gì hiểu chỗ này chưa? tu đến cái trình độ này ấy, thì cái tha lực nhiều hơn à, tha lực nhiều hơn, tức là quý vị sẽ được sự hộ trì nhiều hơn. Cũng ví như tôi đưa một cái ví dụ để quý vị dễ thấy, dễ hiểu, là máy bay muốn bay lên á, thì người phi công phải lái bay lên à, các động cơ phải làm sao nổ máy để cho máy bay bay lên. Nhưng mà khi ra khỏi bầu khí quyển rồi thì nó lại máy bay không thể bay được, mà phải bay bằng phi thuyền. Phi thuyền á, ở dưới bầu khí quyển á, là phải bay lên. Nếu mà không điều khiển bay lên á, thì nó rớt xuống, tắt máy á, hư máy á, thì nó rớt xuống. Nhưng mà khi ra khỏi bầu khí quyển á, thì mình không còn điều khiển bay lên nữa, mà nó rớt lên. Nếu mà tắt máy á, thì nó rớt lên cho nó không rớt xuống. Đã. Không gian 4 chiều. Khi quý vị tu á, trình độ thấp thì tự lực nhiều hơn. Nhưng mà tu tới trình độ qua phẩm phổ môn rồi thì tha lực nhiều hơn. Phi hành gia, người lái chiếc phi thuyền, khi ra khỏi bầu khí quyển rồi thì chỉ lái cho nó đến đúng hướng thôi, chứ không phải lái đi lên nữa, là vì nó đang rớt lên cho nó còn rớt xuống nữa. Còn ở dưới bầu khí quyển thì rớt xuống chứ không phải rớt lên nữa. Đã, quý vị có thể hiểu được chỗ đó chưa? Khi tu kinh Pháp Hoa mà qua cái giai đoạn phổ môn, qua giai đoạn phổ môn chứ không phải quý vị năm rồi quý vị học phổ môn đâu. Ở đây cũng chưa chắc là ai đã qua giai đoạn phổ môn. Vậy thì cái giai đoạn phổ môn đó là sao? Cái giai đoạn mà vào phẩm phổ môn đó nó cao lắm, là tụ đủ 4 thanh âm và quán đắc 5 phép quán. Tụ đủ 4 thanh âm và quán đắc 5 phép quán. Đạo tràng chúng ta chưa có ai tụ được 4 thanh âm, chưa thông hiểu được diệu âm, chưa thông hiểu được quán thế âm, chưa thông hiểu được phạm âm, chưa thông hiểu được hải triệu âm, chứ đừng có nói là đã hoàn chỉnh 4 âm đó. Mà khi 4 âm đó chưa có hoàn chỉnh, chưa có đắc, thì làm sao mà quán cho nó thông, quán cho nó suốt, quán cho nó liễu, quán cho nó ngộ, quán cho nó chứng, quán cho nó đắc. Năm phép quán. Quán từ, quán chưa thông thì làm sao quán bi? Từ bi quán rồi, chứng đắc rồi thì mới quán được trí tuệ rộng lớn, tức là mới quán được đại trí tuệ chứ. Ở đây chúng ta chưa có ai đắc được trí tuệ. Nếu có thì bừng thôi. Nếu có, chúng tôi quý vị chú ý nha. Nếu có thì chỉ mới có bừng, chứ chưa khai, chưa tỏa, chưa chiếu thì có đâu mà đắc trí tuệ. Trí tuệ chưa đắc thì làm gì mà chúng ta đã có trí tuệ rộng lớn, tức là đại trí tuệ. Đã. Dù là qua phẩm Đà La Ni nhưng chúng ta cũng ôn lại cái phẩm phổ môn một chút, chứ không khéo quý vị về tự mãn: tôi đã học qua phẩm phổ môn rồi,
tôi đã chứng đắc phẩm phổ môn rồi, tôi đã quán sâu năm phép quán rồi, tôi đã tụ được bốn thanh âm rồi. Chưa đâu. Chúng tôi xác nhận lại một lần nữa cho rõ ràng, chứ nếu không quý vị sẽ rơi tóm vào cái chỗ là chưa chứng mà mình đã tự cho là mình chứng, chưa đắc mình đã tự cho rằng mình đắc, cái đó mang tội dữ lắm. Ở đây chúng ta học để hiểu, nếu trong đời này tu đắc được thì tốt, không thì đời sau. À, học cho hiểu. Còn trước kia chúng ta chưa học chưa hiểu, tưởng rằng là phổ môn là khi bị nạn gì cầu nguyện cho Đức Quán Thế Âm tới cứu mình thôi. Cái đó là trình độ khi còn tiểu học. Khi đã lên trung học rồi thì phải hiểu cách khác hơn, nghĩa là chính bản thân chúng mình là phải tu Quán Thế Âm. Mà muốn tu Quán Thế Âm á, thì cũng phải đắc cái này, phải đắc cái khác, phải đắc cái kia, phải đắc cái nọ. Đã. Tuy nhiên phàm là lớp học thì phải học tới, chứ không lẽ là tới đây đạo tràng chưa chứng đắc mà chúng ta dừng lại hoặc bỏ đi thì làm sao có tài liệu của bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi tin rằng từ phẩm 22, phẩm 23, phẩm Dược Vương, phẩm 24, phẩm Diệu Âm, phẩm 25, phẩm Quán Thế Âm, ba phẩm đó đã khó rồi. Nhưng mà bây giờ vào tới phẩm Đà La Ni lại càng khó hơn. Quý vị tụng thấy ngắn và kể câu chuyện rất đơn giản, quý vị tưởng rằng nó đơn giản, không phải đơn giản đâu. Đã. Học để cho hiểu, học để cho biết, học để mà sau này mình có tu tới đó thì mình nương tựa đó để mình tới. Còn học mà để chứng đắc ngay trong thời học rồi về nhà tập để mà chứng đắc trong những năm tháng gần đây thì cái đó rất là khó. Phẩm Đà La Ni là nói ý nghĩa về những câu thần chú. Quý vị gặp có chỗ gọi là mật chú, có chỗ gọi là thần chú, có chỗ gọi là Đà Ra Ni chú, có chỗ gọi là tổng trì. Nó cũng na ná giống nhau một ý nghĩa. Đã. Tí nữa rồi chúng ta phân biệt tại sao là Đà Ra Ni, tại sao là thần chú hay là mật chú. Còn tổng trì là tiếng của Trung Hoa dịch ra chữ Đà Ra Ni. À, chúng ta chỉ biết đại cương như vậy. Tại sao chúng tôi nói phẩm Đà Ra Ni là khó? Bởi vì tôi đến trình độ quán sâu được năm phép quán, chứng đắc được năm phép quán mà còn phải mượn Đà Ra Ni thần chú. À, vậy thì Đà Ra Ni thần chú là cao hơn y, cao hơn. Nếu nói toàn diện của Đà Ra Ni thì có chỗ thấp hơn, có chỗ cao hơn. Quý vị chú ý, quý vị sẽ thấy. Bởi vì Đà Ra Ni thần chú chia làm ba phần. À, đánh chú, tâm chú và tùy tâm chú. Tùy tâm chú thì nó dễ hơn, còn tâm chú nó khó hơn, mà đánh chú là càng khó hơn. Cho nên nói Đà Ra Ni khó hơn phổ môn hay dễ hơn phổ môn là cũng tùy theo. Ở đây chúng ta nói cái địa hạt Đà Ra Ni của phẩm này, Đà Ra Ni của phẩm này thì khó hơn. Từ phẩm 1 cho tới phẩm 22 là trừ đi cái ngã ái chấp,
trừ cái ngã ái chấp tàn. Phải tu rốt ráo trong 22 phẩm kinh đó để mà trừ hết cái ngã ái chấp tàn cái đó. Thì tới 23, 24, 25 ba phẩm thì trừ. Trừ cái gì? Còn hai cái trừ cái gì? Trừ cái sở tàn. À, từ cái sở tàn năng và sở đó, quý vị đã nghe giảng rồi, bây giờ đâu có giảng lại nữa phải không? À, từ cái sở tàn và tới phẩm 26 này là trừ cái năng tàn. Đã qua cái phẩm 26 rồi thì nó mới bừng lên, bừng lên để khai mở cái gì? Khai mở cái tâm. Nhưng mà khi mới vừa khai mở đó thì khai mở cái tâm tà, chưa có tâm chánh. Khai mở cái tâm vương, à, dứt cái tâm sở rồi khai mở cái tâm vương. Tâm vương nó tới 8 tâm vương, vì vậy cho nên nó vẫn là tà tâm, chưa đi vào tới chân tâm. Chừng nào lên tới phẩm phổ hiền á, đại nguyện đại hạnh á, thì lúc bây giờ mới là toàn triệt của bộ pháp Hoa Kinh. Cho nên đến phẩm vô hiền là tối thượng thừa chứ không còn đại thừa nữa. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần của phẩm kinh. Phần phẩm kinh á là hôm nay chúng ta đi vào phẩm Đà Ra Ni. Nếu ai tu đạt được trình độ này thì diệt trừ được cái năng tàn. Nhưng mà than ôi, hầu hết chúng ta, hầu hết có thể nói là không phải gần hết mà là như hết, toàn thể chúng ta phải nói như vậy, chưa có ai trừ được một cái tàn nào hết, vẫn còn ngã ái chấp, phải không? Ai nói còn chưa ngã ái chấp? Không có ai hết, chỉ có Bồ Tát Quán Đức là diệt được cái ngã ái chấp, cho nên ngồi trong lửa không nóng, hỏa tiêm đốt không cháy. Các vị thánh tăng khác thì cũng ngồi trong lửa không nóng, nhưng mà đốt không cháy hết. Cho nên chỉ có Ngài là trừ được cái ngã ái chấp. Thì ai ngon như vậy, nhưng mà nó khó lắm. Đến Bồ Tát vẫn còn lưu lại một chút ái, đó là ái chúng sanh. Nếu mà các ngài không ái chúng sanh á, thì các ngài không làm được Bồ Tát, không lặn vào trong chốn bùn sâu để mà cứu độ cho chúng sanh. Các ngài thanh văn thì không còn ái chúng sanh nữa, nhưng mà ngài ái một nửa biên kiến, một nửa kiến, tức là ngài chấp có tịnh và có uế, bỏ cái cõi uế để đi vào cõi tịnh vẫn còn chấp, mà tham luyến cái tịnh, sợ cái uế là gì? Cũng là cái ái cho riêng ta. À, thấy chưa? Vậy thì trong chúng ta không ai dứt trừ được cái ái. Tuy nhiên những người có tu á, dù sao ái ít hơn, nhớ thương, nhưng mà nhớ thương ít hơn. Mỗi tuần á, chỉ bỏ ra giờ để mà đi nghe giảng kinh. Còn những người khác bỏ không được, mắc cái ái này, mắc cái ái kia, mắc cái ái nọ, ngã ái, bận cái này, bận cái kia, bận cái nọ, không rứt được, không rời được. Ra tới cửa rồi gặp bạn á, tôi lâu quá tôi mới về gặp chị bữa, mà chị làm gì, chị đi nghe kinh vậy, bữa khác nghe. Trời đâu được, bữa nay giảng phong kinh hay mà, trời thì quay băng lại nghe, tôi lâu tôi mới về chị mà. Đạo tràng này chỉ có một người đó là ông Trần Ba Biện, pháp danh Trúc Thông, đại công trình sư. Nhà nước trưng dụng ra Hà Nội để làm cái hội trường đại hội đảng kỳ năm. Ông ấy nói một câu: tôi làm việc không lấy lương, nếu tôi làm xong á, quốc gia nào, phái đoàn quốc gia nào đến chê, tôi nằm trong tổng bí thư đánh, nhưng với điều kiện là chiều thứ bảy cho tôi một vòng máy bay về thành phố Hồ Chí Minh để chủ nhật tôi nghe giảng pháp qua, và sáng thứ hai cho tôi một vòng máy bay ra, tôi làm chừng nào rồi thôi, cho tôi cơm ăn, nhà ở, xe đi, vậy thôi, tôi không lấy tiền thưởng đó thì tôi nhận, mà trả tiền tôi không nhận, vì đó nó vô giá, không biết bao nhiêu mà trả. Cho nên tôi làm á, hồi có chế độ cũ á, người ta thưởng tôi làm cái Dinh Độc Lập á, tôi làm cái hệ thống của những nhà tài phiệt, họ thưởng tôi. Cách mạng do tôi bị lóc kê trong nhà băng gần cả tỷ bạc, hồi đó ai có 1 triệu bạc là triệu phú rồi, mà tôi gần tỷ bạc. Tỷ bạc là 1.000 tỷ, 1.000 triệu. Mà bây giờ tôi 2 bàn tay trắng, mà tôi nhờ kinh Pháp Hoa mà tôi sống đến ngày nay, cho nên tôi phải nghe kinh Pháp Hoa. Khi ông nghe đến phẩm thứ 27 xong thì sang phẩm 28, chiều thứ bảy nhà ông ở dưới Bến Lức, Gò Đen bị cháy nhà. Ông nói với bà vợ: bà với mấy con nhà dọn nhà đi, tôi đón xe đò tôi lên thành phố để mai tôi nghe kinh Pháp Hoa. Bà vợ nhìn theo, ông có quá quát kẹo ông lên ở trên với ông thầy đi, ông đừng về. Thì ông nói: bà đâu có biết, tôi nhất định phải đi thôi. Đời của ông đạo hữu Trúc Thông, đại công trình sư Trần Bá Biện, một con người Phật tử tại gia, có học thức, cuộc sống gần như người xuất gia, vẫn có vợ có con, nhưng chưa bao giờ nghe ông nói một câu là tôi lo cho con tôi lo cho vợ tôi, kể cả lo cho tôi. Trong đạo tràng này có lẽ cũng còn một vài người nữa là tối đa, vài người đó còn ẩn chưa xuất hiện ra, nhưng tôi biết còn một vài người nữa. Trong đó có một người nam giới cũng lớn tuổi, và một vài người nữ giới có thể quên mình cho chánh pháp, quên mình cho Phật pháp, quên mình cho Pháp Hoa kinh, quên mình cho đạo tràng. Còn ai đi học là học để mà học, chứ chưa dứt trừ được cái ngã ái chấp tàn. Ngã ái chấp tàn chưa dứt được thì làm sao tu Pháp Hoa kinh? Khi ngã ái chấp tàn chưa dứt thì làm sao mà dứt được sở tàn? Sở tàn chưa dứt thì làm sao dứt năng tàn? Cho nên học để biết. Nói không hẳn thì không đúng, vẫn có người dứt được ngã ái chấp tàn, vẫn có người đang chuẩn bị dứt cái sở ái. Còn cái năng ái thì biết có hay không chúng tôi không dám nói chắc, nếu có thì các cõi thần tiên thì quả may. Các cõi thần tiên quý vị đọc Phong Thần, quý vị thấy cái bên thiện giáo với cái bên triệt giáo á, ta đánh nhau, ta giết nhau vô số, mặc dù đó là cũng một chuyện giả sử, nhưng mà nó cũng là một cái mẫu chuyện, nó có, chỉ hư cấu thêm thôi. Cho nên muốn độ cái cõi này thì kinh điển phải thâm nhập từ khi còn thơ ấu, từ khi còn trong bụng mẹ, từ khi còn đi lắm đắm, còn như lớp tuổi của quý vị nó có thâm nhập cũng là trễ lắm rồi. Và giáo pháp của Đức Phật á, phải thâm nhập vào trong không gian, phải vượt qua các tầng trời, phải thâm nhập trong cái giới thần tiên. Còn nếu mà giáo pháp của Đức Phật không thâm nhập được giới đó thì cõi trần tục này khó để mà an vui, khó để mà thanh bình. Bởi vì chúng ta loài người không có toàn quyền quyết định cái vận mạng của loài người, mà phải có những bàn tay của các hành tinh khác tham gia, có những cái bàn tay và ý chí của các cõi trời thần quỷ rồng tham gia, nó có cái tương quan chằng chịt với nhau. Cho nên chỉ có kinh điển là thấu suốt. Phẩm kinh này chúng tôi giảng hơi cao, quý vị đạo tràng hiểu được bao nhiêu thì hiểu, nhưng tôi mong rằng những lời chúng tôi trình bày là ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi nói ra là nói những cái gì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi chỉ nói một phần triệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đã. Một phần triệu này nếu thấm sâu vào tim túy của bất cứ là một thành phần nào, thành phần đó từ trên cõi trời thượng đính cho tới cõi A Tỳ địa ngục, thấm sâu, thấm thấu vào đâu nơi đó an lạc tới đó. Đà Ra Ni thấm vào đâu thì nơi đó được vẹt sáng tới đó. Một hạt nguyên tử mở ở đâu thì ở đó đều được ánh sáng mở ra tới đó. Hạt nguyên tử chúng tôi nói là hạt nguyên tử của không gian, chứ không phải hạt nguyên tử ức nén là thành bom nguyên tử. Cho nên Đà Ra Ni nó là quy tắc có như từng hạt nguyên tử vậy. Những nhà đại bác học mới hiểu thế nào là hạt nguyên tử, còn với bình dân có nói cách nào cũng không thể nào thấy. Chúng ta đang sinh, đang sống giữa cái ngưỡng cửa của hai kỷ nguyên, chúng ta thấy nó quan trọng, nhưng mà thực không có gì quan trọng cả. Tại sao hai cái ngưỡng cửa kỷ nguyên đó nó quan trọng? Là cứ qua 100 năm thì cõi trời Đao Lợi mất một ngày, lên tới cõi trời cao thì qua 100 năm, 1000 năm thì cõi trời cao hơn mất một ngày. Một ngày có cõi trời ở đây chúng ta 1000 năm, một ngày có cõi trời chúng ta 50 năm, một ngày có cõi trời chúng ta 100 năm. Đã. Cho nên qua cái chu kỳ 100 năm, 50 năm, 1000 năm và nhiều ngàn năm là qua cái ngày thời gian tính của các tầng trời, chúng ta ảnh hưởng đó. Cho nên qua 1000 năm, 2000 năm chúng ta có ảnh hưởng. Mỗi lần ảnh hưởng như vậy thì tâm tư con người làm sao gọt bỏ cái cố lỗ sĩ. Những cái cố lỗ sĩ qua cái thời hiện tại ta cho là văn minh, cũng như cái thở ông cha chúng ta cách 4800 năm, 850 mấy năm đó, tức là cách này 4900 năm, gần 5000 năm, 45 với bà 48 à 48 năm, 4848 năm, tới năm nay Hồng Bàng lập quốc đó, tới nay là 4848 năm, gần 5000 năm. Thời đó ông cha ta chế ra cái trống đồng Ngọc Lũ, bây giờ còn lại ở xứ Ngọc Lũ thì cái trống đồng đó là văn minh. Cái trống đồng Ngọc Sơn của đền Ngọc Sơn đó, còn lại chúng ta thấy nó văn minh, nhưng bây giờ so với cái nó cổ lỗ sĩ. Cái thời đền đá trống đồng đó, thời đó mà ông cha chúng ta chế được một cái đền đá, một cái trống đồng như vậy, văn minh vô cùng. Bây giờ cái chén ăn cơm á, người ta không chế được cái bộ đền. Cái chai uống nước á, ta vẫn chế được bộ đền. Cái gì cũng chế thành đền được hết, chứ không phải đợi đá của một cái vùng nào đó mới chế thành cái bộ đền. Và người ta chế một cái đền á,
khi bấm nút ra nó trở thành 100 âm, chứ không phải 5, 7 âm, 10 âm, 20 âm. Cho nên những cái chúng ta bây giờ đang gọi là văn minh thì 100 năm sau, 1000 năm sau trở thành cổ lỗ sĩ. Đạo Phật gọi là vô thường, để cảnh tỉnh cho những người u mê lo cất nhà, lo cất cửa, lo trang hoàng, để lại cho con cháu. Con cháu sau nó hận cha mẹ tôi cất cái chùa, cái nhà kỹ quá, bây giờ ông làm sao đập hết. Còn đế nó bực mình quá, nó chật chội quá, nó thấp lè tè quá, nó bẩn chật mất vệ sinh quá, mà đập á thì nó to lớn quá, cho nên nó hận. Cha mẹ tôi không để cho tôi chút đức nào hết, mà đau cân bé móc, lường cân cáo đấu, mua cân già bán cân non để thêm tiền cất cho cái nhà thiệt to. Đó là tôi vô tích sự quá à. Cho nên cái thuyết vô thường để cảnh tỉnh những ai bây giờ lo ngã ái chấp tàn, chấp cái nhà này cái nhà của tôi à, cái chiếc xe này chiếc xe của tôi, cái gì cũng có tôi cả, cái gì cũng có tao cả, cái gì cũng có của ta cả. Cái ngã ái nó không bao giờ rời. Cho nên đã đưa cho cái cuộc sống của mình nó vô ích quá, không chịu học, không chịu hiểu, không chịu tu, không chịu luyện, không chịu thấm sâu vào chiều sâu của cái lý chân thật, không biết thế nào là sự thì thật, không biết thế nào lý thì chân, mà vẫn chạy theo cái mờ mờ ảo ảo, cái xây chuyển, cái tạm bợ, cái nó không còn trường cửu, mà bỏ đi cái trường cửu, chạy theo cái không trường cửu mà mình cho là phải. Giáo pháp chân thật vậy thì không có người nghe, mà những câu chuyện tầm phào, những cái đề tài bậy bạ để người ta vỗ tay tán thưởng, mua giấy vào cửa nữa, bảo vệ nó nữa, ca ngợi nó nữa. Lời của các vị chân sư giảng á, giải là hết trọn chân tình, nhưng cũng không ai thích nghe. Mà những kẻ tà sư, những kẻ ma quái, những kẻ nghĩa là làm không đủ ăn, lại nói lên á, thì nghe hay. Thầy giả cái lời dối, cái lời lừa, cái lời phỉnh thì nhiều người nghe, còn cái lời thật á, thì ít người nghe. Bởi vì lời thật phải mắc lòng, ngang ngay thì số thắng à, trung ngôn thì nghịch nhĩ, cho nên ít có người nghe. Người ta thích nói theo người ta bởi vì tham ái, cái giống ái đó, nhất là ái cái của ta, chị đẹp lắm à, chưa vô lỗ tai, cái mũi chị giàu tới nơi à, phải khoái à, giàu, tôi giàu thiệt thầy, giàu thiệt chứ à, con mắt chị nghĩa là nhìn cái là nó là thấy nó rung rinh à, thiệt đó thầy, mắt con đẹp thiệt đó thầy, đẹp là hồi còn con gái là bây giờ lớn tuổi cũng đẹp mà ít đi. Nếu mà chị nghe lời tôi, chị đọc cái bùa này, chị đem về chị dán ở trong nhà, mỗi bữa chị nhìn lên nó một chút thì nó sẽ đẹp còn hơn hồi con gái nữa, thiệt hả thầy à. Người ta phỉnh nó rất nhẹ nhàng, còn những người chân chết rất phỉnh không được. Thiên hạ thích theo cái phỉnh, mà cái phỉnh nó do đâu có, là do cái ngã ái. Còn cảm thấy có ta, có cá nhân mình, người ta nói động tới cái cá nhân mình xấu á, mình không chịu, mà nói tốt cho cá nhân mình á, thì mình ưa. Cho nên mấy cái tay kêu là lừa đảo á, nó không có ngu gì mà nó chê khen không, chính cái đó rước người ta vào chỗ chết. Cho nên cái trước nhất là trừ cái ngã ái chấp tàn. Mà muốn có trừ cái ngã ái chấp tàn đó thì trong nhiều pháp môn tu, trong đó có pháp môn Đà Ra Ni. Khi trì Đà Ra Ni nó vững vàng rồi thì muốn tu pháp môn nào cũng được. Đã. Còn nếu mà Đà Ra Ni chưa vững thì các pháp môn khác khó, chứ nữa chúng ta sẽ đi sâu vào dần đó. Ai muốn tu Đà Ra Ni chứng đắc tới trình độ cao thì phải hiểu để rồi luyện chứng đắc nhất tự Đà La Ni. Đà La Ni, quý vị nghe chú ý cái chỗ nhất tự Đà La Ni. Bây giờ chúng ta vào phần nội dung của bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay tới 6 nét. Tới chúng ta học tới chỗ nào chuyển khua là chúng ta ngừng, bữa khác học tiếp. Bữa nay tới vào bài học rồi thì không có biết cái lúc nào là đủ hết đó. Khi không vào bài học á thì cố gắng ráng chút nữa nghe cho nó hết bài, cho nó hết ý nghĩa. Còn hôm nay hãy tới kiến độ là chúng ta ngưng, bữa khác học nữa. Nè. Bởi vì Đà Ra Ni rất khó học, khó hiểu, khó liệu, khó thông. Cho nên chúng ta học trong vòng 1 tiếng rưỡi thôi, băng đúng một băng thôi, để mà quý vị dễ nghe. Rồi bữa khác nghe nữa, nghe nhiều nó bắt đầu nó khô, nó chán, nó mỏi mệt, vì bởi vì nó khó. Cái nét thứ nhất của cái bài này là nhất tự Đà Ra Ni. Đà Ra Ni tức là thần chú, cũng còn gọi là mật chú, tiếng Trung Hoa gọi là tấm trì, tức là niệm huệ diệu lực, tức là mật ngữ của chư Phật. Một chữ, nhiều chữ hoặc không có chữ, dùng một chữ tóm vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa, chuyển tà thành chánh, dẫn ác nhập thiện, đứng về thế thì gọi là Đà Ra Ni, đứng về dụng thì gọi là thần chú hoặc mật chú. Một câu gì quý vị đọc tới đọc lui, đọc 2, 3, 4, 50 lần cũng không hiểu nổi. Và chúng tôi có cách nghĩa bây giờ tới tới tối, tới mai, tới mốt quý vị cũng không hiểu hết. Cho nên ghi ra đây thì ghi, thảo luận thì thảo luận, nói thì đây mà nói, ai hiểu được bao nhiêu hiểu. Rồi một ngày nào đó liễu ngộ, quý vị bùng vô, thế ra là vậy. Thì nào tới đó thì quý vị sẽ thấy như ban ngày. Còn bây giờ nó ngắn nó gọn vậy cho mà nó âm u, nó để ngay trước mắt, chữ ý nghĩa nó như vậy nhưng mà khó hiểu lắm. Bây giờ chúng ta trở lại, lướt qua trở lại một lần. Đà Ra Ni tức là thần chú, cái chỗ họ gọi là thần chú, cái chỗ gọi là mật chú. Trung Hoa tóm cái này lại họ gọi là tống trì. Tống trì tức là bao gồm hết trở lại, còn bậc điểm tụ bao gồm hết. Bao gồm như thế nào thì chi nữa chúng ta sẽ thảo luận. Bây giờ
hay là tức là tống trì đó, tiếng Trung Hoa gọi là tống trì đó. Bây giờ tức là niệm huệ diệu lực. 4 cái chữ này thảo luận 1 năm, tu phải là 10 năm, 20, 30 năm, 100 năm, 1000 năm. Niệm huệ diệu lực, cái chữ diệu này là nó thuộc về diệu hữu. Chữ diệu này nó nằm trong cái diệu pháp liên hoa. Ngài Thái Hư Đại Sư giảng một chữ diệu không 30 thời gian, một chữ diệu thôi. Niệm á, quý vị niệm Phật, mật niệm
tâm niệm, chánh niệm, vạn niệm, nhị niệm, nhất niệm, vô niệm, chữ niệm đó. Chữ niệm này là gì? Là thường xuyên liên, không có đứt gọi là niệm, mà hãy đứt con cái sen sen vào là không phải niệm. Tôi cắt nghĩa chữ niệm đó để cho quý vị hiểu chi cái đó. Cho nên chỉ có tới cái trình độ vô niệm mới gọi là niệm. Chứ còn nhất niệm hãy nhất cái có nhị nó chen vô, ừ, hiểu không? Nó không cần niệm gì hết, ngồi mơ mắt cao cao mà không biết, không nghe, không hay, không thấy gì hết, ngủ mà không ngủ, à, mà thấy hết mà không thấy, hiểu hết mà không hiểu, tới cái vô niệm đó mới gọi là niệm. Mà ở đây niệm không phải niệm ở giới, không còn niệm ở định, mà niệm ở huệ, thấy không? Ừ, tôi nói sơ qua quý vị đã thấy khó. Thần chú tức là niệm, niệm mà niệm cái huệ, à, chứ không phải niệm ở trí, không lại càng không phải niệm ở thức, không có cần phải niệm ở vô thức, không phải còn niệm ở ý, lại càng không còn niệm ở tiền ngũ căn. Hiểu chưa? Ai hiểu cái chỗ này? À, bây giờ quý vị đang tu cái tiền ngũ căn, tu không xong. Con mắt thích thì cái mũi không thích, cái mũi với con mắt thích á thì lỗ tai nó không thích, cái lỗ mũi lỗ tai con mắt thích là cái lưỡi nó không thích, cái thân nó không thích, năm cái thằng á nó chống đối với nhau, nó không đồng nhất quán. Có ai nói tôi năm cái thằng của tôi nhất quán không? Không, chưa có ai có đang tập. À, quý vị về nghiệm thử coi, ngồi cố đọc cái trang sách mà nó ngủ gục đó ra. Mình cố đi một chút nữa cho tới nơi, nhưng mà nó mỏi mệt quá cái thân không đi nữa. Bữa nay cơm nấu dọn lên trong người nó ê muốn ăn, cho nên cái ý bắt buộc phải ăn, nếu không ăn là chết, nhưng cái miệng nó không ăn. Nó không có khi nào sáu cái thằng này nó đồng một, có khó lắm. Cho nên cái tiền ngũ căn, cái tiền ngũ thức chưa, huấn chi lục lục căn với lục trần hợp nhau là một, huấn chi bát thức hợp với nhau, huấn chi vô thức được hợp với nhau, huấn chi trí, à, trí quán nó hợp nhau, huấn chi tuệ. À, nhưng mà thần chú hay mật chú hay đà ra ni chú là thuộc về huệ. Quý vị rõ chưa? Huệ, niệm huệ. Mà niệm huệ đó, niệm huệ đó không phải là thô, không, niệm huệ đó không phải là tế, niệm huệ đó không phải là vi, mà niệm huệ đến cái chỗ diệu rồi. Thấy chưa? Thấy khó khăn không? Đó, cho nên quý vị thấy cái chữ đà ra ni cho là dễ. Niệm huệ diệu lực, mà không phải niệm huệ diệu, diệu mà không có lực, có lực đàng hoàng. À, cho nên đà ra ni là niệm huệ diệu lực. Niệm huệ diệu lực này có ai? À, tức là mật ngữ của chư Phật, tức là mật ngữ của chư Phật. Chư Phật với chư Phật nói với nhau, hiểu nhau. Còn cái này nói mình chịu, không hiểu nhau, không cách gì hiểu. À, nhiều khi là một chữ, nhiều khi là nhiều chữ, nhiều khi không có chữ nào, nó không có chữ nào hết. Ừ, và cho nên gọi là đà ra ni, là mật chú, là thần chú. Dùng một chữ tóm vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa. Ờ, dùng có một chữ mà tóm vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa. Ô cha, sao mà khó quá vậy? À, một chữ mà tóm vô lượng pháp, bao nhiêu pháp, bao nhiêu pháp tóm lại. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tóm hết vô lượng nghĩa để trì nó một chữ. Chữ đó là chữ gì? Bây giờ mình nói một chữ, Khoan nói nhiều chữ, Khoan nói tới chỗ không chữ. Không chữ là tới cái trình độ vô niệm rồi. Khi đã vô niệm thì ngồi tự giác, tự đắng đắng, tự chánh đắng, tự chánh giác, trình độ đó. Giờ có đem giải ra đây cũng vô ích. Bây giờ chúng ta nói cái chỗ là kỳ vô lượng nghĩa cái đó, là cái chỗ một chữ cái đó. Một chữ là chữ nào? Một chữ đó là nhất tự. Nhất tự là một chữ. Nhất tự Đà Ra Ni. Vậy thì cái chữ nào nhất tự Đà Ra Ni? Chữ nhất tự Đà Ra Ni nó là chữ Om. Tại sao nó là một chữ mà tóm vô lượng chữ? Một chữ mà tóm vô lượng nghĩa. Ở trong cái không gian này, tất cả vạn pháp đều do một hạt nguyên tử làm ra. Ở trong cái không gian này, tất cả vạn pháp đều do một hạt nguyên tử làm ra. Và hạt nhân nhỏ hơn nguyên tử thì trong đó nó cũng đầy đủ cái ý nghĩa của một nguyên tử. Điện tử, tia sáng laser nhỏ hơn hạt nhân, nhưng mà nó cũng một nghĩa, nghĩa nhỏ nhưng mà đầy đủ của nó. Nghĩa là đầy đủ có dương tử, âm tử và trung hòa tử. Đã. Khi nắm được một nguyên tử, tức là nắm hết tất cả các nguyên tử trong vũ trụ. Khi nắm được một hạt, một tia laser là quán thông hết tất cả hàng triệu tỷ 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 cái tia sáng laser. Chỉ cần một quy tụ được một tia laser, cho nên khi nắm được một tia laser thì là đã nắm muôn triệu tỷ tỷ laser. Nhưng mà cái tia laser này nó chỉ có phần sự tướng thôi, còn cái phần tánh lý của nó khoa học không nắm được. Cho nên khoa học phải nhường cái tánh lý lại cho đạo Phật, cho chân lý, cho đạo học, để đạo học nắm cái tánh lý. Giữa lý và sự hai có nó quán triệt. Thì cái lý của đạo Phật á, thì ai cũng có thể điều khiển để tụ cái tia sáng laser được hết. Còn nhà bác học á, thì chỉ có nhà bác học có máy móc bỏ ra hàng tỷ đô la mới chế được một cái máy triệu tập cái tia sáng laser, rồi chế ra những cái máy để mà tụ cái tia sáng laser. Thì bây giờ có chiếu chiếu cũng hàng trăm triệu để mà đi khám bệnh, mới có làm được việc khám bệnh thôi, chữa bệnh thôi, còn những việc khác làm được. Nếu muốn làm việc khác nữa thì phải có hàng trăm triệu 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 tỷ nữa bỏ ra mới làm cái máy lớn. Đi đâu phải mang nó theo cồng kềnh, muốn di chuyển nó đi là phải tháo rỡ rác thí nghiệm chờ đợi. Còn đạo học á, khi tụ điểm lại được ngồi tích tắc là có thể tụ một tỷ hạt laser, một ngàn triệu tỷ hạt laser, có thể tỏa ra trong tích tắc, tỏa ra muốn phóng cái tia sáng laser đi 10.000 triệu năm ánh sáng, ngồi xếp bằng lại phóng cái tia sáng đó đi, muốn rút nó về 1.000 triệu tỷ rút nó về. Cho nên Đức Phật mới nói quả đất để trên đầu sợi tóc, mà trên đầu sợi tóc tỏa ra khắp quả đất, tỏa ra khắp 3.000 đại thiên thế giới, tỏa ra khắp vô lượng triệu tỷ thế giới, trùng trùng pháp giới bao la trên một đầu sợi tóc. Trình độ đó giới học Phật nghe ú tò te không hiểu gì hết. Hôm nay chúng tôi nói quý vị hiểu mờ mờ. Chừng nào quý vị tu, quý vị chính, quý vị đắc thì quý vị thấy nó như rõ chuyện ban ngày. Đã. Cho nên gọi là chỉ có một mà bao gồm hết vạn 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 pháp, vạn triệu tỷ pháp sẽ về là một. Và trì chỉ có một chữ thôi mà trì muôn vạn triệu tỷ 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 pháp, thì một điểm một. Đã. Tới đó quý vị đã thấy mở ra
cái chân trời mới lạ của đạo Phật chút nào chưa? Mở ra cái chân trời mới lạ của Phật pháp chút nào chưa? Hay là chỉ nói trong cái dòng lấn quấn như hồi giờ mình đã từng lấn quấn? Chuyển tà thành chánh, dẫn ác nhập thiện. Ở đây không có diệt tà mà không có diệt ác, chuyển cho cái tà nhập vào cái chánh, dẫn cái ác nó nhập vào cái thiện. Cái thiện vốn có đó, nhưng khi nó tách ra thì nó làm ác. Quý vị coi phong thần á, những cái con thú mà nó xuống trần gian nó quậy, sau khi thu nó lại được, đâu có giết nó đâu, cho nó về để cho các vị Bồ Tát cởi, để cho các vị tiên cởi, để về làm về giữ vườn, không có giết con nào. Hồi nhỏ chúng tôi coi, tôi nói mấy con tiên này ngộ, mấy con thú trên đó nuôi vậy làm sao mà không hay, để cho nó xuống dưới trần gian nó quậy mà không chịu giết. Hồi nhỏ mình kêu là ngựa con háo đá mà, cái tính tình nó cũng hung bạo mà, cho nên mình muốn giết liền. Bây giờ lớn mới thấy cái đó, cái người mà sử dụng cái bút pháp đó, tài tình, không có giết cái nào. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị có thể diệt được bóng tối không? Diệt bóng tối để có ánh sáng được không? Bóng tối và ánh sáng không hề hai. Tôi nói quý vị chưa hiểu, một ngày nào đó quý vị hiểu bóng tối và ánh sáng không hề hai thì quý vị mới hiểu được Phật pháp. Còn chưa hiểu cái này, chưa hiểu Phật pháp. Trong đêm tối mình đưa cái tay, mình mở cái công tắc cấp ánh sáng tràn đầy của cái ánh sáng đèn, mình đưa cái tay mình tắt cái cấp ánh sáng, ánh bóng tối tràn đầy liền. Tối và sáng không hề hai, nó không đi đâu hết, nó ở đó, nó tường tồn ở đó. Nhưng có sáng có tối là do mình phân biệt, do mình phân biệt. Và chính sáng và tối quyền lẫn với nhau. Cho nên cách này tôi nhớ không lầm là trước năm 1985 tháng 7 trở về trước, chính tôi còn đi đánh tà mà. Học tu không làm gì, học tu để mà luyện cái thước đánh tà chơi vậy. Tức quá, càng đánh càng nhiều, càng đánh càng đông, càng đánh càng gây thêm thù oán. Khi mình đã hiểu, một hôm tôi ngồi tôi thấy cái bóng điện nó lòi ra hai cái dây, một cái dây âm và một cái dây dương. Khi người thợ điện mở ra, tôi sao cái bóng đèn nó tắt anh, bóng nó hư là cái con chuột nó hư, hay là cái cục biến điện nó hư. Hôm nay dạ thưa thầy, không phải, cái dây âm này nó cháy cho nên điện nó không sáng. Tôi nói giờ anh làm sao đây, nối cái dây âm lại nó sáng thôi. Anh cắt cái khúc dây âm bỏ, nối khúc dây âm vô cái vặn anh, đẩy cái đèn vô rút mở công tắc cốc sáng ra. Tôi ngộ, không có dây âm thì làm sao có ánh sáng, vậy thì không có tà thì làm sao mà cuộc đời này trong đẹp. Mình hiện vào đây có lẽ là một sứ mạng làm cho dòng đời bớt đục thêm trong. Nếu không có tà ủng hộ mình thì mình làm sao cho dòng đời bớt đục thêm trong, làm cho dòng đời trong sáng, làm cho dòng đời nở nụ cười, làm sao cho dòng đời vơi mất tiếng khóc. Cái gì âm kia quan trọng dữ như thế chứ đâu phải là chuyện chơi. Cho nên các vị Đại Bồ Tát mới hiện thân làm quỷ vương. Quỷ Vô Im Túc, quỷ Cao Đế là La Sát Nữ có trong phẩm kinh này, các ngài đó đều là Đại Bồ Tát cả. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân vào trong tất cả các cõi, trong đủ tất cả các thành phần để rộng độ chúng sanh. Người chưa hiểu đạo còn thường phân biệt có đây có đó, có chỗ đáng trọng, có chỗ đáng khinh. Còn người đã học lên tới trình độ đại thừa rồi thì đều kính trọng. Kính trọng là khác, còn theo cái này theo cái khác, chuyện đó là khác nữa. Dạ. Cho nên ở đây là dẫn ác nhập thiện, chuyển tà để nhập, để về với chánh. Bị chính cái người đó, họ cũng có tà mà họ cũng có chánh, cho nên chỉ chuyển một chút là họ tới thành chánh liền. Đã. Cho nên quý vị thấy những cái vở kịch thính thoáng là những người rất là tà, nhưng được ngộ một chút xíu, một câu nào đó, người đó trở thành ra người tốt không tưởng tượng. Cho nên trong xã hội này chúng ta không nên nguyền rủa cái xã hội làm như thế này, xã hội là như thế khác, mà chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm để làm cái nhiệm vụ là chuyển những cái tà về với cái chánh, chuyển những cái xấu về cái tốt, chuyển những cái ác về với cái thiện, chuyển những cái tâm tối về cái sáng sủa. Ai cũng tự nhận lấy trách nhiệm, và ai cũng phải chịu hy sinh mình một chút trong giữa cái xã hội đen trắng mập mờ, trong giữa những cái dòng đời trong đục lẫn lộn, trong và đục không hai. Một lu nước đục á, chỉ cần cục phèn kẹp trên cái thanh cây, thanh tre, rồi đưa vào cái lu nước đục đó, quậy quậy vài cái, 5 phút sau ra nhìn lu nước nó trong, không còn đục nữa. Chuyện rạn đục để mà tìm tâm là nhiệm vụ của người con Phật. Thì chuyện nó đục nó vẫn nằm đó, nó đâu có đi đâu. Nếu mà không tin nó thập cái cây chúng quậy một cái, đục cái dưới nó ngầu lên cái lu nước đục trở lại liền. Rồi đem cái viên phèn chua đánh vô quậy một chút, chờ 5 phút sau tâm liền. Tâm hay đục cũng chính cho chúng ta. Nếu ai đạt đến trình độ đại thừa thì không còn nguyền rủa cái dòng đời này xấu hay tốt, ác hay thiện, đen hay trắng, vui hay buồn, đáng khinh hay đáng trọng, không có gì cả. Có là do chúng ta. Cho nên người con Phật á, là phải làm cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ đó Đà Ra Ni đóng một vai trò rất quan trọng. Ví dụ như miệng mình đang thối, đọc ra quý thần nghe thối, nói chuyện với cái người đối diện với mình á, ta đứng xa ta không nghe, nhưng mà họ cảm nhận một cái thối đến với họ. Bây giờ mình trì chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn thì tự nhiên mình nói ra nó thơm, quý thần hướng cái mùi thơm. Cho nên nếu mà không có Đà Ra Ni tham gia vào cuộc sống thì cuộc đời chúng ta trở thành là một cuộc đời thúi thúi, trọn kiếp trọn đời. Chúng tôi nói như vậy không phải nói bỏ ghét để cho quý vị trì chú đâu. Quý vị muốn trì để cho quý vị có công đức và phước đức thì quý vị cứ trì, còn quý vị muốn thúi suốt cuộc đời tới chết còn thúi á, thì quý vị cứ tự do làm biết. Ai có này ra chứ. Hôm nay tôi nói tôi tặng cùng bằng số của Đà Ra Ni để quý vị thấy. Chúng tôi không phải khuyến quý vị đâu, quý vị cứ làm rồi quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm của nó. Cho nên chuyển ác về thiện, chuyển tà về chánh, dẫn ác về thiện, là đó là thần lực của thần chú Đà Ra Ni. Đứng về thế gọi là Đà Ra Ni, đứng về dụng thì gọi là thần chú hoặc mật chú. Đã. Đứng vì thế, đứng vì dụng. Cái thế và dụng đã giảng ở Pháp Hoa. Tánh như thế, tướng như thế, thể như thế. Như thị, mười như thị. Thế là sao, dụng là sao, thì chúng tôi đã giảng ở cái phẩm thứ hai, phẩm phương tiện rồi. Hôm nay lướt qua, và vị nào không nhớ về lập cái bài đó ra để thấy thế là như thế nào, dụng là như thế nào. Lại thêm một nghĩa khác, chú tức là chúc vậy, dùng Phật pháp chúc nhau, trao nhau, khiến người nghe được an ổn. Thần chú cũng còn là tên của các vị quý thần, thần chú là mật ngôn không phải phân diệt phiên dịch, cho nên gọi là chơn ngôn. À, có một câu à, mà nếu giảng cho hết cái câu này còn cả tháng. À, chú có thể là những cái điều chúc nhau, dùng cái lời của Phật để chúc nhau thì không có chỗ nào mà cái lời chúc cho nó bằng hết. À, cho nên chú là lời chúc nhau. Chú thần chú cũng là tên của các vị quý thần, trong đó thỉnh thoảng có những chữ đó có tên của các vị quý thần. Quý vị nào có cái chú đại bi xuất tượng á, quý vị lật ra coi. A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Tức Bằng Ra Dạ, ví dụ vậy, mỗi cái đều có một cái hình của một vị quý thần hiện lên. À, chú cũng còn là tên của quý thần. Chú nó là một cái gì đó nó mật mã không thể nào phiên dịch được. À, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni thì dịch được. Rồi từ cái nam mô hắc ra đắc na đó ra dạ gia nam mô đi gia bà lô kiết đế thì chỗ đó không dịch được. À, chuẩn đề công đức tụ tịch tâm thần tịnh cái chỗ đó dịch được, mà vào tới cái chú chuẩn đề này không dịch được nữa. Cho nên gọi là chân ngôn, là cái ngôn ngữ chân thật, không thể thêm không thể bớt, không thể cộng không thể trừ, không thể lui không lấy tới, không thể dịch ra cái này hay dịch ra cái khác, nó là như vậy. Đã, thần chú quý vị nghe để hiểu sơ qua một chút. Đà ra ni hay đà la ni cũng được, nhưng đà ra ni đúng hơn. Tại sao đúng hơn? Là ở Trung Hoa không có cái âm r, tức là không có cái âm r, không có chữ r, thì chữ của Trung Hoa là tượng hình, ghép cái hình ghép với tượng thanh, những cái đó mà ghép lại thành chữ cho nó không phải cái phần Ả Rập a b c d d như là chữ của Việt Nam, chữ của các nước phương Tây, chữ của các xứ Bắc Ấn Độ, nó không có cái chữ Ả Rập, cho nên nó không có bằng R. Vì vậy cho nên gọi là L, L là thành La, N L cho nên La. Việt Nam chúng ta đọc cho đúng nên đọc là R, tức là Đà Ra Ra Ra, trong là La 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 Rê Ơ Dư. À, rồi vậy đó. Cho nên Đà Ra Ni, Đà Ra Ni. À, quý vị nhớ chưa? Việt Nam nhiều cái âm rất là hay. Chỉ cái người nào làm biến nói không đúng với phiên âm, đúng không, không vẹt bờ, nếu không đúng chính tả thì mới sai thôi. Còn nếu mà nói đúng tiếng mẹ đẻ, nói đúng tiếng Việt Nam thì rất là đầy đủ. Cho nên quý vị nên đọc là R, Đà Ra Ni chứ không phải Đà La Ni. Hắc ra, đắc ra chứ không phải La. À, tất cả những chữ mà quý vị thấy cái chữ La trong thần chú, từ hôm nay quý vị nên đọc cho ra. Nhất tự Đà Ra Ni gồm có 3 phiên âm, nhưng đọc phải đủ 4 âm: âm A, âm U và âm M. 3 phiên âm này hợp lại thành A U M, phát âm là Om. Đã. Bây giờ chúng ta mới vào sâu của cái âm nhất tự Đà La Ni. Đà La Ni, à, luyện được cái âm này thì tất cả các âm khác trong thần chú đều có kết quả. Mà luyện chưa đạt được cái âm này thì những thần chú chúng ta chỉ đọc thôi chứ chưa tu luyện được. Bây giờ làm thâu luyện, đến hôm nay chúng ta mới vào chi tiết. Mà vào chi tiết để mà vào chi tiết, chứ không phải vào chi tiết để mà quý vị luyện, quý vị chưa luyện được đâu. Nhưng phải biết nó, biết để nó
sẽ chưa biết để luyện là gì. Bây giờ quý vị tu cái tiền ngũ căn để nhập vào cái ngũ trần, để hai cái nó hòa nhập trở thành ra nó ngũ thức, rồi cái lục căn hòa nhập với lục trần để nó biến thành lục thức, rồi biến thành bát thức, rồi biến thành vô thức. À, từ con đường đây tới chỗ vô thức còn xa, cho nên chưa vội luyện về nhất tự Đà La Ni. Tuy nhiên chưa luyện, nhưng mà mình cũng phải biết để gì, để cái dòng tư tưởng mình nó dẫn tới đó, nó không bị bí rị. Còn bây giờ đi tu năm giác quan này nó tốt, nó nhập được với năm trần, nó biến được năm thức. Sáu giác quan nó tốt, nhập với sáu trần, nó hòa lại làm sáu thức, rồi bát thức, rồi tới vô thức, rồi tới sanh trí. Sanh trí để làm gì? À, nhiều chuyện làm lắm chứ đâu thất nghiệp mà sợ. À, sợ quý vị không đắc thôi. À, cho nên chúng ta bắt đầu học nhất tự Đà La Ni. À, chúng ta bắt đầu học nhất tự Đà La Ni. À, học cho biết cái nhất tự Đà La Ni là âm om mà hôm nào nay quý vị thường đọc om lam om thì lâm á, là om. Chữ om này qua Trung Hoa không có phần om cho nên mới đổi là án. Cho nên quý vị thấy Trung Hoa họ tu thiền, họ tu mật chú qua đắc, đọc án đọc suốt cuộc đời bao giờ đắc đó. Việt Nam mình ảnh hưởng của Trung Hoa cho nên đem chữ án của Trung Hoa về đây dịch, rồi tất cả trên những bộ chú đều đọc là án, cho nên không đắc được mật chú Đà La Ni. Quý vị cứ mường tượng một con sư tử và một con nai ở trong rừng, hai con nó kêu lên cái tiếng của nó, thì cái tiếng nào mà những loài vật trong rừng nó khiếp sợ. Con nai nó kêu ăn, à, còn con sư tử ôm, một bên ăn một bên ôm. Cái tiếng nào nó vang dội hơn, tiếng nào nó là chúa của loài sư tử, à, có loài thú rừng. Cho nên Đức Phật thường nói là Đức Phật thuyết pháp tiếng vang rền như sư tử rống, như sư tử hống, hống tức là rống, chứ có nói là như tiếng của nai kêu đâu. Chúng ta nói phải có bằng chứng, phải có chứng tích. Bây giờ nhiều chùa vẫn là đọc là án chứ không đọc là om. Bởi vì vậy cho Phật tử thì đừng có chấp, nhưng mà các sư thì có quyền chấp. Nếu mà đọc qua chữ om thì mấy ông nói là bá lát, om mani bát di, án mani bát di hầm. Bây giờ có chỗ là án mani bát đạp mính hầm, mính hầm. À, cái mính hầm là nó cũng lai ở một nước nào đó, có lẽ là Miến Điện hay là Thái Lan, Tích Lan gì đó. Thực ra của nó, chính ngữ của nó là Om Mani Ba Mê Hùng. À, bây giờ hôm nay chúng ta qua cái nhất tự Đà La Ni là chữ Om cái đó. Chữ Om nó có ba phiên âm, nhưng mà đọc á thì nó bốn âm. Ba phiên âm nhưng mà nó là bốn âm. Âm A, âm U và phiên âm M. M nó có hai âm, M và M, M và M đó. Cho nên khi muốn tụ nó thì phải tụ bốn âm A U M Om, A U M Om. Và chính chúng tôi tới bữa nay chúng tôi mới phát hiện ra chữ Om này không phải viết O M Om,
mà phải viết o o em om, o o em om. À, khi mà o o em om á thì quý vị đọc đúng, cho nên a u e m om, a u e m om. À, những âm tứ, những âm này được chia ra để luyện từng thời kỳ một. Thời kỳ thứ nhất luyện chữ A. Nếu ai mà ngủ không được, trong người nó thiếu cái gì? Thiếu âm tứ. À, người nào thiếu âm tứ trong người nó nóng. À, người nào mà đưa bàn tay lên á, rờ trên bàn tay mà nó nóng á, thì người đó thiếu âm tứ. Người nào đưa bàn tay lên rờ trong bàn tay á, mà nó lạnh á, thì người đó thiếu dương tứ. Ai thiếu âm tứ á, à, ai thiếu âm tứ á, thì bàn tay nóng, mà ai thiếu dương tứ á, thì bàn tay lạnh. Cho nên người không ngủ được là người thiếu dương tứ. À, thiếu âm tứ chứ, thiếu âm tứ. Năm lắm ngủ không được, cho nên phải trị M trước. M đọc hoài, đọc 3-4 tháng như vậy, chừng nào nó quân bình mà ngủ được rồi đó thì bắt đầu mới luyện. À, trái lại, à, người nào mà thiếu dương tứ hay ngủ gục, đương cầm sách để đọc ngủ gục, ngồi tụng kinh ngủ gục, đang ngồi nói chuyện với bạn ngủ gục, à, thì người đó thiếu dương tử. Nếu nói về thuốc thì người đó cái thận quá suy, cái thận phía bên trái á, thận phía bên trái suy. À, nói xin lỗi về nam giới thì bên cái phía bên tay trái á, cái ngoại thận suy. Đã, cái người mà ngoại thận bên trái suy là người đó cái thận dương thiếu. À, mà thiếu âm tứ, à, thiếu dương tứ chứ. À, cho nên hay ngủ gục, dư âm thiếu dương, không quân bình. Thầy thuốc rất dễ bắt mạch là không cần nắm trên cái bộ mạch. À, không cần đặt ống mạch trên ngực, mà chỉ khám về cái phần ngoại, cái ngoại thần á. À, phải bên nào nó lớn hơn thì bên đó thịnh, bên nào nhỏ hơn bên đó suy. Cái thận bên trái mà nhỏ hơn thì người đó là dương thận suy, âm thận suy chứ, âm thận suy. Người đó hay ngủ gục, cho nên phải trì A trước. Nó quy dạy cứ vậy đọc hoài, đọc nửa tiếng đồng hồ, đọc 4 tháng như vậy, chừng nào người đó ngồi tĩnh như sáo, mở mắt ra, nhắm mắt lại, vẫn trong trạng thái tĩnh rượi, không ngủ gục, không hôn mê. À, nghe hết tất cả mà tâm không hề xao xuyến, thì bắt đầu chuyển qua luyện vần U. À, không còn nghe cái gì bên ngoài nữa hết, nó đã tới giai đoạn trung hòa. Tuy nhiên dương tử trung hòa tử nhưng chưa có âm tử, cho nên phải luyện em mò em mò em mò em mò em mò em mò. À, ba giai đoạn đó hơn một năm, năm rưỡi nó chưa đạt đâu. Kết ba cái âm này trở lại a u em mò ốm 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 a u em mò ốm. À, không còn một cái tiếng nào nó trở về với mình hết, bao nhiêu cái âm tử dương tử nó tan hết, nó thất ồn ồn cha nó chạy hết, chỉ còn một mình thanh tịnh đạo tràng, không sợ gì nữa hết. Nhà máy nó nổ bên kệ nó à, 6 tháng như vậy à, thì lúc bây giờ mình mới đọc ôm hùm ôm hùm ôm hùm. À, ôm á là trên cái đầu này nè, trên cái đầu nó sẽ nở ra 1000 tia sáng, còn hùm á là trong cái quá tim nó cũng nở ra những cái hào quang tía chung quanh mình, xoay tròn xung quanh mình. Cái hào quang á chung quanh cái tim á thì màu xanh, cái hào quang trên cái đầu là màu vàng. Chừng nào vàng với xanh nó lẫn lộn, nó hòa nhập thành một cái bầu bao la chung quanh mình, độ chừng vài thước tay. Mình trì mãi như vậy nó mở rộng ra vài chục thước tay, vài trăm thước tay, thì mình bắt đầu vào Om Mani Ba Mê Hùm à, Om Lam Om Thị Lâm Om Mani Ba Mê Hùm Om Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Trì ngũ bộ chú, trì ngũ bộ chú chừng nào được 1 triệu biến như vậy, 1 triệu lần như vậy thì tự nhiên nó có kết quả, kết quả chắc chắn, không thể nào chạy đằng nào tạt hết. Cho nên muốn như vậy thì bây giờ quý vị phải dạy cho con cháu quý vị, đứa nào nó có nhân duyên với Phật pháp, đứa nào nó có một niềm tin đó từ trước, hoặc là quý vị chờ chết đi rồi đầu thai trở lại, khi 7-8 tuổi thì đã đi học làm điệu, hoặc là 7-8 tuổi đầu thai vào trong cái gia đình đó có tin Phật pháp, rồi cái dòng truyền ở đây à, còn lưu lại mở rộng ra khắp không gian, thì lúc bây giờ thì mới đủ 1 triệu biến. Còn bằng nếu không đạt như vậy thì bây giờ quý vị chỉ đọc để cho nó có cái phước đức thôi, không thế nào đắc để cho nó đầy đủ phước và đức, để nó bừng tuệ, để nó mở tâm, để nó nhập vào pháp giới mênh mông. Pháp giới mênh mông á, nó đã có như vậy, nó sẵn nó như vậy, ai cũng có quyền nhập vào pháp giới mênh mông. Nhưng mà muốn nhập vào pháp giới mênh mông là phải xé tan những cái gì nó bao vây nơi mình. Cũng như chiếc phi thuyền, nó muốn nhập vào pháp giới mênh mông á, nó phải nổ một tiếng nổ, nó phù thẳng lên để nó xé cái gì mà bao vây chung quanh nó. Tiếng nổ của nó vang rền trời đất đằng sau à, chứ không phải tiếng nổ nó mà nổ cái bập như cái bong bóng nổ, mà hy vọng là vượt khỏi trăng sao. Còn bây giờ quý vị trì chú, quý vị gọi là trì chú, tôi xin cải chính lại là quý vị đọc chú thôi, chưa có tu, chưa có tu chú à, đọc á rồi tu à, rồi từ tu á mới luyện, từ luyện á mới tới trì à, từ trì á mới tới lành à, hay gì nữa niệm, thường xuyên giữ cái tiếng chú đó không cho đứt đoạn mới gọi là niệm chú. Mà khi niệm chú á, thì nó mới đắc tuệ à, khi niệm chú nó mới đắc tuệ. Bài này hôm nay mới đi có mấy câu của Phẩm Đà La Ni. Thời kỳ này cũng phải hơn 6 tháng, như vậy gần 2 năm mới tụ được 4 âm của Nhất Tự Đà La Ni. Khi tụ được chữ Om, lúc mấy giờ mới mở rộng thọ trì các âm khác thuộc mỗi bài thần chú. Còn bây giờ là thời kỳ tập, chứ chưa phải luyện, chưa phải thọ, lại càng chưa phải trì chú. Đã, hôm nay chúng ta mới lướt qua một nét thứ nhất, nét Nhất Tự Đà La Ni. Còn nét thứ nhì là pháp môn nào cũng cần Đà La Ni. Nét thứ ba, tu thiền có cần Đà La Ni không. Nét thứ tư, bốn thần chú dứt trừ nghiệp chướng và tịnh nghiệp thuộc loại chú nào. Nét thứ năm, tại sao kinh Phật phải có thần chú. Nét thứ sáu, tóm lược toàn phẩm. Chúng ta còn năm nét nữa của bài này, và cái Phẩm Đà La Ni chúng ta ít nhất phải có từ 3 đến 4 bài, từ 3 đến 4 bài à, thì quý vị học thông hiểu suốt, chịu khó tu tập thì nhanh một chút, mà vị nào còn chậm thì lẹ một chút. Bây giờ trước khi nghỉ à, cô Trúc Hiển ngâm cái bài thơ Om Hùng để cho đạo tràng nghe, rồi chúng ta niệm hồi hương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình văn nghệ hàng tuần hôm nay, Tố Lan xin ngâm bài thơ Om Hùng trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thích Thông Vũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhập mười phương xa. Thanh âm ngọt bảng trường ca,
chuẩn bị và cái bài hôm nay bắt đầu leo lên nắp thang cao, cho nên chúng ta giữ trong vòng 1 tiếng rưỡi để cho quý vị có sức khỏe mà về còn nghiền ngẫm nhai nuốt cái bài giảng hôm nay. Giáo pháp mênh mông của Đức Phật tuy mênh mông như tụ về một giọt, nguyên lý của nguyên tử tuy bao la nhưng tụ lại một giọt, một tia sáng laser. Một tia sáng laser bao gồm hết tất cả vũ trụ, tất cả bầu khí quyển, tất cả ngoài bầu khí quyển, và bao la như thế cũng chỉ là một tia sáng laser. Dạng pháp, muôn pháp, triệu pháp, tỷ tỷ pháp và muôn lượng pháp cũng quy về một giọt. Một giọt đó là nhất tự Đà La Ni. Khi nắm được một nhất tự Đà La Ni là đã nắm tròn hết cả vũ trụ. Khi hiểu cả vũ trụ gom lại bằng nhất tự Đà La Ni, trong đời sống chúng ta có thể thu gom về một chữ, đó là nhất tự Đà La Ni. Ai có nhân duyên với Phật pháp thì đưa tay lên giữa trời phát lời thệ nguyện: con xin nhận trách nhiệm. Người nào cao hơn, con xin nhận sứ mạng. Sứ mệnh mà con phải làm gì cho dòng đời, cho chính bản thân con, cho gia đình con, cho đạo pháp con, cho tổ quốc con, cho nhân loại con và cho muôn loài của chúng con. Ai có tâm nguyện lớn xin phát lời thệ nguyện như thế. Ai có tâm niệm nhỏ thì xin phát lời tâm nguyện là xin nhận trách nhiệm. Còn ai có tâm nguyện lớn xin nhận sứ mệnh. Sứ mệnh hay trách nhiệm là người có một cái bản lãnh đại thừa, người có một tâm hồn Bồ Tát, thấp hay cao, nhỏ hay lớn. Nhưng chúng tôi mong rằng quý vị có mặt hôm nay nên khuyến khích cho nhau, nên truyền bá cho nhau và tự nhận sứ mệnh, sứ mệnh thiêng liêng mà Đức Từ Phụ đã giao phó lại cho chúng ta. Chư vị Bồ Tát đã ủy thác cho chúng ta, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh đã hộ trì cho chúng ta. Chúng ta quyết làm tròn sứ mệnh khi chúng ta còn hơi thở, khi chúng ta còn mang thân tứ đại, khi chúng ta còn sống trong cõi phàm tục. Chúng ta làm được một cái gì đó để dâng cúng dường Tam Bảo nhân ngày Phật đản sắp đến, để dâng cúng dường Bồ Tát Quán Đức nhân ngày kỷ niệm năm 36 năm tự thiêu sắp đến, và dâng cúng dường 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp,
chư hiền thánh tăng khắp mười phương để chúng ta được trọn lời thệ nguyện. Chúc quý vị thành công viên mãn, tròn tâm bồ đề, phát hạnh bồ đề hạnh, phát bồ đề nguyện, để tất cả chúng ta đồng phát tâm thành Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để chúng ta tập một chút rồi chúng ta hồi hương. Bây giờ quý vị đứng vững chưa? Trước nhất là co chân á, tức là đứng lên thùng xuống á. Bây giờ chúng tôi hô xuống lên ha. Xuống lên, xuống lên. Chưa lên cái đã lên rồi thôi thua rồi ha. Xuống lên, cái ăn thua là cái xuống lâu quá chứ, cái xuống mà lên liền thì sao đâu có nói coi kết quả gì. Hàng nào quý vị tập hôm nào nay chưa có chứng đắc gì hết á, giờ làm lại ba lần nè. Thứ cái nè, xuống lên, chưa gì mỏi nhúng nhúng rồi thì xuống lên, xuống càng xuống thấp càng tốt. Vậy là hôm nay làm biến xuống một chút rồi thôi, làm đâu trúng. Hôm nay tôi xét lại quý vị làm biến quá. Bây giờ nghiêng bên phải bên trái. Bây giờ phải đây nè. Trái đứng đó cái đã. Phải cho hết mình. Trái phải, thôi bây giờ còn động tác nữa. Lấy nước miếng, lấy cái chất nhờn để lên trên đầu, nãy giờ ngồi đầu nó căng thẳng quá. Buông lưỡi, cái